Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Trên các chiến trường khắp thế giới, những người lính đã khóc thương mẹ mình khi họ trong giờ phút lâm chung. Abraham Lincoln cũng có một câu nói đáng ghi nhớ, đó là: "Tất cả những gì tôi có hay hy vọng trở thành, tôi đều nợ người mẹ thiên thần của tôi." Một số người đàn ông nổi tiếng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ mẹ của họ. Không phải tất cả những người phụ nữ này đều là thiên thần, nhưng tình yêu, tính cách và ý thức về nguyên tắc của họ đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong con trai của họ. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Jeff Minnick có nhan đề "Bàn tay đưa nôi, câu chuyện về bà Abigail Adams và Tổng thống John Quincy Adams". Mời quý vị cùng lắng nghe. Bà Abigail Smith Adams và bà Barbara Bush là hai đệ nhất phu nhân duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, vừa là vợ của một vị tổng thống, vừa là mẹ của một tổng thống khác. Bà Abigail Smith Adams sinh năm 1744 và mất năm 1818 là ái nữ của William Smith và Elizabeth Smith. Cha bà là một mục sư truyền giáo, mẹ bà xuất thân từ gia tộc Quincy, một gia tộc chính trị nổi tiếng ở thuộc địa Massachusetts. Bà Abigail được mẹ dạy học tại gia và được sử dụng miễn phí các thư viện lớn thuộc sở hữu của dòng họ, bao gồm cả thư viện của cha bà. Bà Abigail tự học là chính, và bà đã trở thành một trong những đệ nhất phu nhân uyên bác nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc hôn nhân của trái tim và trí óc. Năm 1764, bà Abigail kết hôn với một người anh họ xa tên là John Adams, người hành nghề luật sư và điều hành trang trại bán thời gian phát đạt. Vợ chồng bà sinh được 6 người con, 4 người trong số họ đã chết trước khi bà qua đời vì bệnh thương hẳn. Từ tất cả các bằng chứng về tình yêu của ông John và bà Abigail đóng vai trò là cố vấn thân cận nhất của ông John, đến nỗi trong thời gian họ ở tòa Bạch Ốc, một số kẻ thù của chồng bà gọi bà Abigail là bà Tổng thống. Bà nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là lịch sử của người Hy Lạp và La Mã, đồng thời là người nhiệt tình ủng hộ cách mạng Hoa Kỳ, sớm vận động cho nữ quyền, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Những chồng thư qua lại của bà cho thấy bà có một đầu óc nhanh nhẹn, hoạt bát và rất am hiểu chính trị. Vì ông John thường xuyên vắng nhà để giải quyết các vấn đề của cuộc cách mạng và những ảnh hưởng của nó, bà Abigail phải một mình gánh vác nhiều trách nhiệm, giám sát công việc ở trang trại, quản lý các khoản đầu tư và tài khoản gia đình, cũng như giám sát việc học hành của con cái, bao gồm cả việc học hành của cậu con trai là John Quincy Adams, sinh năm 1767, mất năm 1848, người sau này trở thành Tổng thống thứ 6 của Hoa Kỳ, năm 1825 cho đến năm 1829. Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi đức hạnh lớn lao. Cả ông John và bà Abigail đều không ngừng khuyến khích con cái mình rèn luyện nhân đức, kế thừa nguyên tắc di sản của gia đình, chăm chỉ học hành và học hỏi từ thế giới xung quanh. Dù John Quincy còn nhỏ tuổi, phải xa mẹ vài năm để theo đoàn ngoại giao của cha tới châu Âu, bà Abigail vẫn tiếp tục hướng dẫn cậu con qua thư từ về cách sống của một cuộc đời đức hạnh. Khi cậu bé 12 tuổi và miễn cưỡng thực hiện chuyến đi thứ hai xuyên Đại Tây Dương cùng cha, bà Abigail khích lệ con tham gia cuộc hành trình bằng những lời động viên như sau. "Đây là khoảng thời gian một thiên tài mong muốn được trải nghiệm, tuy nó không phải là một cuộc sống êm đềm, không phải là một nhà ga tĩnh lặng trong giờ nghỉ, nhưng sẽ là một khoảng thời gian những khí chất vĩ đại được hình thành. Thói quen của một trí tuệ đầy sinh lực sẽ dần được bồi đắp khi luôn phải đối mặt với những khó khăn. Trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi đức hạnh lớn lao. Khi lý trí được khơi dậy và được cổ vũ bởi những cảnh tượng đi vào lòng người, những phẩm chất tiềm tàng sẽ thức tỉnh, hình thành nên tính cách của người anh hùng, cũng như của một chính khách. Đây là lời kêu gọi lòng can đảm và sự gan dạ thường thấy ở một người mẹ La Mã cổ đại hơn là của các bà mẹ Hoa Kỳ. Giáo dục và khích lệ tinh thần. Cả bà Abigail, ông John Adams và một số gia sư cũng hướng dẫn việc học cho John Quincy. Họ đặc biệt đề cao tầm quan trọng của môn lịch sử và triết học. Vì vậy thời trẻ, ông đã sớm dịch các tác phẩm lớn của các nhà văn như Thucydides, Plutarch và Aristotle. Khi John Quincy trở về từ châu Âu năm 14 tuổi, ông đã làm phiên dịch tiếng Pháp cho một phái đoàn ngoại giao tới Moscow. John Quincy đã vào Đại học Harvard và có thành tích học tập xuất sắc. Trong cuốn tiểu sử của John Quincy Adams, được xuất bản năm 2002, sử gia Robert V. Remini viết về bà Abigail. Là một người phụ nữ kiên cường, với trí thông minh cùng sự quyết tâm vượt trội, một người phụ nữ có tiêu chuẩn đạo đức cao và người đặt ra mục tiêu cho con cháu mà họ đã dành cả đời để cố gắng đạt được. Ngay cả sau khi John Quincy tốt nghiệp Harvard, bà Abigail vẫn liên tục nhắc nhở con luôn cố gắng hết sức trong mọi việc, tránh ra những thói hư tật xấu và mang lại danh dự cho gia đình. Ít nhất một lần, bà Abigail cho con trai được trải nghiệm việc học tập trực tiếp thú vị hơn cả những gì cậu bé có thể ước mong. Như Remini kể trong cuốn tiểu sử, ngày 17 tháng 6 năm 1777, bà Abigail cho John Quincy, khi đó mới 7 tuổi, xem phim Trận chiến trên đồi Bunker, để phần nào con có thể tận mắt chứng kiến cái giá phải trả cho lòng yêu nước và những yêu cầu của cuộc cách mạng. Rất lâu sau, John Quincy hồi tưởng lại sự kinh hoàng của cảnh tượng trên chiến trường và cái chết của tiến sĩ Joseph Warren, một người bạn thân của John Adams. Những giọt nước mắt của mẹ hòa chung với giọt nước mắt của chính tôi. Đó là bài học khắc nghiệt cho một cậu bé mới chỉ bước một chân ra khỏi nhà trẻ. Là một phụ nữ có đức tin sâu sắc, bà Abigail đã truyền cho con trai mình ấn tượng về tầm quan trọng của kinh thánh và đức hạnh trong Cơ Đốc giáo. Khi John Quincy lần đầu tiên lên đường đến Vương quốc Anh vào năm 10 tuổi, Remini kể, Abigail đã khuyên nhủ con trai tuân thủ những gì tình cảm và nguyên tắc tôn giáo đã sớm thấm nhuần trong tâm trí con và hãy nhớ rằng con phải chịu trách nhiệm trước người về mọi lời nói và hành động của bản thân mình. Trong suốt cuộc đời của mình, John Quincy đã đọc Kinh Thánh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và cuối cùng trở thành lãnh đạo của Hiệp hội Kinh Thánh Hoa Kỳ, tổ chức ngày nay vẫn là nơi phân phối Kinh Thánh lớn nhất trên thế giới. Thiên thần trên trái đất. Một số sử gia suy đoán rằng sự kiên định của bà Abigail đối với những tiêu chuẩn cao, những lời khuyên liên tục và những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại của bà để giúp con trở thành người đức hạnh đã tạo nên sự oán giận trong John Quincy và làm biến đổi nhân cách của ông. Khi có tuổi, ông trở nên lạnh lùng, khắc khổ và lầm lì đến mức một số người cho rằng ông là người chán ghét mọi người, một chính trị gia không biết cách chơi trò chơi chính trị, như Remini viết về cuộc tái tranh cử tổng thống của ông. Ngay cả những nỗ lực để khiến ông ấy hòa đồng với người dân, mỉm cười và vẫy tay với họ cũng liên tục bất thành. Có lẽ bà Abigail đã góp phần hình thành nên sự chán ghét của ông John Quincy đối với đám đông và đối với chính trị. Nhưng dù vậy, John Quincy cũng không bao giờ thừa nhận bất kỳ sự oán giận nào đối với bà. Thật vậy, tác giả James Dobb viết trong cuốn tiểu sử John Quincy Adams, tinh thần chiến binh rằng không bao giờ oán giận. Trong suốt cuộc đời mình, John Quincy Adams luôn nói về cha mẹ bằng tình yêu và sự thành tâm. Từ thời niên thiếu, John Quincy đã ghi nhật ký, ông viết nhiều giờ trong ngày và tạo ra một kho tàng hồi ức về lịch sử. Năm 1815, bà Abigail thường trong tình trạng sức khỏe yếu do sốt thương hàn. Thời điểm đó, John Quincy đang giữ chức ngoại trưởng ở Hoa Thịnh Đốn. Khi hay tin mẹ qua đời, ông đã viết những dòng tâm tư này trong cuốn nhật ký. Mẹ tôi là một thiên thần trên trái đất. Bà là một mục sư ban phước cho tất cả con người trong phạm vi ảnh hưởng của bà. Trái tim của bà trú ngụ nơi thiên đường thuần khiết. Bà có nỗi buồn, nhưng là nỗi buồn lặng lẽ. Bà đã quen với những nỗi đau, nhưng để nó lắng đọng trong lòng. Bà là hiện thân thực sự của người phụ nữ đức hạnh, của lòng hiếu thuận, của lòng nhân từ, luôn tồn tại như suối nguồn không bao giờ ngừng chảy. Lạy Chúa, Ngài có thể cứu rỗi bà lâu hơn một chút nữa không? Và khi đó, John Quincy cũng đã viết rằng, không một đức tính tốt đẹp nào có thể trú ngụ mãi trong trái tim người phụ nữ, nhưng nó sẽ mãi là món đồ trang sức của cô ấy. Một phần nội dung được khắc trên quan tài của John Quincy Adams là: ông đã phục vụ đất nước mình trong nửa thế kỷ và tận hưởng những danh hiệu cao quý nhất. Abigail Smith Adams đã nhận được sự tôn vinh lớn lao và những danh hiệu cao quý cho lòng tận tụy của bà đối với đất nước. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.